Sử thượng tối cường tông chủ, chương 263, trong nháy mắt tiêu diệt, gocchuyenaudio.com, một loại cảm giác đau đớn đủ để đem người ta nhấn chìm lập tức xuất hiện, đây là cực hạn của cực nóng, phảng phất là thống khổ khi thân thể bình thường va chạm với chảo dầu nóng, quả thật là không thể nào chịu được. Dung nham xung quanh lăn lộn, liền giống như một chảo dầu đang sục sôi vậy. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt Diệp Thần liền có một loại cảm giác chết lặng. Hạn bạt chi thân, Diệp Thần bắt đầu vận chuyển hạn bạt chi thân, điên cuồng vận chuyển. Nếu nói địa tâm hỏa là hỏa diễm dùng để tu luyện tầng thứ hai của hạn bạt chi thân, như vậy Diệp Thần liền tin tưởng mình nhất định có thể kiên trì được. Tâm nhược băng thanh tiên tháp bất kinh, Diệp Thần tu luyện hạn bạt chi thân đồng thời cũng ở vận chuyển băng tâm quyết ép buộc tâm thần của chính mình phải thanh tỉnh lại, để cho mình quên đi nỗi đau đớn. Dần dần, thân thể Diệp Thần bắt đầu quen thuộc với loại nhiệt độ này, dung nham xung quanh tựa hồ đã không tạo được thương tổn gì cho hắn nữa rồi. Trước đây, sau khi tu luyện thành công tầng thứ nhất của hạn bạt chi thân, cơ thể Diệp Thần đối với hỏa diễm bình thường đã có một loại chống cự nhất định, vì vậy thân thể của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được hỏa diễm bình thường đốt cháy, đồng thời còn không bị thiêu đốt. Chỉ cần là so sức chống cự với hỏa diễm thì tầng thứ hai của hạn bạt chi thân so với tầng một mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhiệt độ của dung nham nơi đây so với hỏa diễm bình thường thì mạnh hơn, thế nhưng cũng không quá nhiều, cường đại chân chính là địa tâm hỏa. Mà khoảng cách lúc này giữa địa tâm hỏa và Diệp Thần là 3 mét, còn lâu mới có thể tới gần được trung tâm của địa tâm hỏa. Vì vậy chỉ chốc lát sau Diệp Thần liền quen với loại này nhiệt độ, trên mặt cũng không còn thống khổ nữa. Đây chính là chỗ kinh khủng của hạn bạt chi thân. Hạn bạt là hỏa chi tinh tinh, ở trong truyền thuyết chính là tồn tại so với hỏa thần còn mạnh hơn một bậc, một khi tu luyện đại thành thì dung nham này quả thực chính là trò đùa. Dung nham đối với mình đã không còn tính uy hiếp gì nữa, chân chính cần kiêng kỵ lúc này chính là địa tâm hỏa. Diệp Thần dừng lại vị trí cách địa tâm hỏa 3 mét, không có tùy tiện đi tới nữa. Muốn chân chính luyện thành tầng thứ hai của hạn bạt chi thân, Diệp Thần nhất định phải bước vào bên trong địa tâm hỏa, để nó triệt để đốt cháy rèn luyện nhục thân, mà không phải như bây giờ cách 3 mét để cảm thụ nhiệt độ. Thế nhưng đối với Diệp Thần bây giờ, khoảng cách với địa tâm hỏa 3 mét là lựa chọn tốt nhất, bởi vì một hắn tới quá gần, rất có thể sẽ tự tốt hóa giờ lật thuyền trong mương. Tu luyện, nhất định phải từng bước lên, mặc dù chỉ là 3 mét thế nhưng Diệp Thần có thể cảm nhận được hỏa khí mà địa tâm hỏa tàn mát ra, có thể dùng đến tu luyện hạn bạt chi thân. Theo hạn bạt chi thân càng ngày càng mạnh, Diệp Thần liền có thể tới gần địa tâm hỏa để tu luyện, mãi đến tận đi vào bên trong địa tâm hỏa, khi đó chính là triệt để tu luyện thành tầng thứ hai của hạn bạt chi thân. Nửa canh giờ sau, trên bờ sông mọi người liền có cảm giác không đúng. Ồ, các ngươi xem, tên tiểu tử kia còn chưa có chết. Có người kinh ngạc hô lên, rất nhiều người kỳ thực cũng đã chú ý tới Diệp Thần, người khác đều là vì chu quả mà đến, còn tiểu tử này không biết từ nơi nào chui ra, lại không có chu quả xuất hiện. gocchuyenaudio.com cũng chạy đến trong nham tương, ta không có nhìn lầm chứ, hắn này thật giống như là đang tu luyện, dám ở bên trong dung nham tu luyện, tiểu tử này là người điên hay là kẻ ngu si? Không đúng, hắn đã đi vào trong dung nham nửa canh giờ rồi, coi như là hóa thần cảnh ở bên trong dung nham cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ, tên tiểu tử này vẫn chỉ là thông thần cảnh nha, làm sao có khả năng kiên trì được nửa canh giờ còn không chết. Có người không thể tin tưởng được la lên, cảm giác vô cùng quái đản. Chỉ mới thông thần cảnh mà dám ở bên trong dung nham tu luyện, tên tiểu tử này khẳng định là người của Liệt Viêm Tông rồi. Có đạo lý, chỉ có người của Liệt Viêm Tông mới có thể ở bên trong dung nham kiên trì lâu như vậy. Liệt Viêm Tông là một thượng phẩm tông môn của Tử Vân Cương vực, nó cùng Kiếm Tông chuyên môn tu luyện kiếm đạo giống nhau, cũng là nhất đạo chuyên tu, chỉ có điều Liệt Viêm Tông này tu luyện không phải là kiếm đạo mà là hỏa đạo. Nghe nói người của Liệt Viêm Tông, mỗi một cái đều là am hiểu điều động hỏa diễm, có thể bỗng dưng sinh ra hỏa diễm, đồng thời ở qua lại ở trong ngọn lửa như dẫm trên đất bằng, hỏa diễm bình thường căn bản là không thể nào đả thương được đệ tử của Liệt Viêm Tông mảy may. Loại phương thức tu luyện này, kỳ thực cùng hạn bạt chi thân tương tự, có điều về mặt bản chất thì chênh lệch nhau rất nhiều, liền giống như là một công pháp hoàng cấp so với công pháp thiên cấp vậy. Những người này liền đem Diệp Thần xem là đệ tử của Liệt Viêm Tông, cũng là bởi vì đệ tử của Liệt Viêm Tông chuyên môn ở trong ngọn lửa tu luyện. Mà dung nham nơi này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng có thể xem là một ngọn hỏa diễm mạnh mẽ, thậm chí hiệu quả so với hỏa diễm bình thường còn kinh người hơn mấy lần. Xem ra tu vị của tiểu tử Liệt Viêm Tông này, hẳn là không e ngại dung nham này đi, nhìn xem cách hắn 3 mét còn có một đoàn địa tâm hỏa, nói vậy hắn là vì dùng địa tâm hỏa nơi này tu luyện mà đến. Nếu hắn đã không sợ dung nham nơi này, nếu mình có thể nô dịch hắn, để hắn vì mình tìm kiếm chu quả, chẳng phải là có thể gia tăng xác suất lấy được chu quả sao, quả thật là bớt cho mình rất nhiều khí lực. Một tu sĩ hóa thần cảnh chớp mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần liền hung tàn hơn rất nhiều. Trên thực tế vào thời khắc này cũng không chỉ có một người nghĩ tới điểm này, có điều bởi vì hắn còn đang ở bên trong dung nham, cho dù Diệp Thần chỉ là thông thần cảnh, người khác cũng không dám manh động. Dung nham cùng hỏa diễm giống như vậy, hoàn cảnh này là thích hợp nhất cho đệ tử Liệt Viêm Tông tác chiến. Coi như là ba tên hóa thần cảnh nơi đây, cũng không nhất định dám mở miệng nói có thể ở bên trong dung nham nơi đây đánh bại một tên đệ tử Liệt Viêm Tông thông thần cảnh. Lấy sở đoản của mình cùng sở trường của người ta so sánh, đây là sự tình chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm được. Vì lẽ đó bọn họ liền đợi Diệp Thần từ bên trong dung nham đi ra, sau đó đem Diệp Thần trấn áp thu phục rồi sẽ phái Diệp Thần đi vào bên trong dung nham tìm kiếm chu quả. Kết quả bọn họ không nghĩ tới chính là Diệp Thần vẫn không có từ bên trong dung nham đi ra, mà bên ngoài lại nhô ra một khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến này vận một bộ y phục trắng, trên mặt tràn ngập vẻ lãnh đạm cùng lãnh khốc, có một loại cảm giác cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Thiếu tông chủ, góc truyện audio.com, Nhất Kiếm Tông, Lý Tam Pháp, trong các ngươi, là ai cầm nhất mạch diệt thần quyết? Lý Tam Pháp nhìn quét qua mọi người ngồi ở bên bờ sông một chút, sau đó liền lạnh lùng mở miệng hỏi. Nhất mạch diệt thần quyết, mọi người lập tức nghi hoặc căn bản cũng không có nghe nói qua nhất mạch diệt thần quyết là cái gì? Ngươi là ai? Một tên tu sĩ hóa thần cảnh trong đám người mặt đầy khó chịu hỏi, bởi vì Lý Tam Pháp này hỏi với vẻ mặt cao cao tại thượng thực sự là khiến người ta căm ghét vô cùng. Ba tên hóa thần cảnh này, trước đó đều đã đại chiến một hồi, đồng thời ai cũng không lấy được chu quả, vì vậy thời khắc này lòng đều là tràn đầy sự phẫn nộ cùng táo bạo. Ta hỏi, các ngươi đáp, Lý Tam Pháp ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh thế nhưng ngữ khí lại là càng thêm lãnh khốc. Đồng thời cuối cùng hắn còn bỏ thêm một câu. Bằng không chết, nơi nào đến một tiểu bối càn rỡ như vậy, quả thực là không biết trời cao đất rộng mà. Một tên trong ba hóa thần cảnh phẫn nộ quát, đúng là tên tu sĩ có tuổi to nhất trong ba người. Tuổi tác của hắn đã vượt qua 50 tuổi, bây giờ lại bị một tên tiểu tử 20 tuổi ra tay không nhìn như vậy, hơn nữa trước đó trong lòng còn ứ đọng lửa giận, giờ khắc này lập tức bộc phát ra. Cút, nếu không ta liền thay phụ mẫu ngươi tại đây giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết làm sao làm người. Hắn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, chừng hai mắt quay về phía Lý Tam Pháp rít gào. Nghe được câu nói này, Lý Tam Pháp liền nở nụ cười, chính là cười gằn. Bởi vì trên người mang theo pháp bảo ẩn giấu tu vị, hoặc có thể là hắn tu luyện công pháp nào đó có thể ẩn giấu khí tức cho nên Lý Tam Pháp bây giờ tu vị bày ra cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Vì lẽ đó tên tu sĩ hóa thần cảnh này mới dám đối với Lý Tam Pháp nói chuyện như vậy. Nếu như lúc đầu Lý Tam Pháp bộc lộ ra tu vị của chính mình là hóa thân đỉnh cao, coi như là kẻ ngang bướng ương ngạnh cỡ nào cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Lá gan của ngươi cũng thật là lớn a, đáng tiếc. Lý Tam Pháp nhàn nhạt nhìn lão tu sĩ này một cái, trên mặt của hắn cũng không lộ ra vẻ gì, cũng không có một chút phẫn nộ nào, tựa hồ là người này ở trong mắt hắn không xứng đáng để hắn đi tức giận. Hai chữ đáng tiếc vừa ra, Lý Tam Pháp liền không nói gì thêm nữa, mà là phất ống tay áo lên. Xèo, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một vệt hàn quang, sau đó trong nháy mắt hắn vung vẩy ống tay áo lên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén cắt phá hư không, liền bắn về phía lão tu sĩ vừa mở miệng kia. Ánh kiếm uy mãnh cực kỳ, quả thực chính là hóa thành một tia điện nhanh kinh người, giống như ánh chớp hiện ra, bỗng dưng lấp lóe, căn bản là không cho người ta cơ hội để bắt giữ. Tê tương đương tương đương tương đương, một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hô hấp của lão tu sĩ kia bỗng nhiên tăng thêm, hắn không thể tin tưởng được mà bưng cổ của chính mình, sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất. Trên cổ của hắn lúc này, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một lỗ máu, một kiếm đứt cổ mà chết. Đây là một hồi chiến đấu không có bất ngờ, còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc, người chết còn chưa phát hiện chiến đấu bắt đầu, ngay lập tức đã ngã xuống, đây là một hồi chiến đấu có thực lực quá cách biệt, đồng thời người chết kia cũng là hóa thần cảnh. Rào tương đương, tất cả lập tức xôn xao, mọi người đều kinh hãi, ngoại trừ Diệp Thần ở bên trong dung nham một lòng tu. Góc truyện audio.com, luyện ra, bởi vì hắn cũng không có phát hiện ra tình cảnh nơi này. Cho tới những người khác đều là sững sờ nhìn nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện kia, rồi sợ hãi vừa nhìn về phía bộ thi thể trên mặt đất kia. Phải biết hắn là một trong ba người mạnh nhất trong đám người, thế nhưng người mạnh nhất này cũng là trong giây lát liền bị thuấn sát, triệt để thuấn sát, đến cả thời gian phản ứng cũng đều không có. Đây chính là chênh lệch về thực lực, cách biệt một trời một vực. còn lại hai tên hóa thần cảnh giờ khắc cũng là lòng tràn đầy run rẩy nhìn về phía Lý Tam Pháp. Bởi vì là thực lực của bọn họ cùng lão tu sĩ kia vô cùng gần, người này cũng không thể làm gì được người kia, thậm chí vừa rồi lão tu sĩ kia bởi vì lớn tuổi, kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú, chiến đấu với nhau thực lực trái lại còn là mạnh hơn một phần. Kết quả lão tu sĩ này chính là trong nháy mắt bị tiêu diệt, như vậy đối phương nếu như muốn giết hai người bọn họ khẳng định cũng là không có chút năng lực phản kháng nào, vì vậy điều này làm cho bọn họ sợ hãi cực kỳ. Tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh ở Tử Vân Cương vực này đã có địa vị cực cao rồi, cao cao tại thượng, chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Bọn họ thường thường đều là nắm giữ sinh tử của người khác, thế nhưng bây giờ sự sống chết của họ lại đang bị người khác nắm giữ ở trong tay, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không sợ. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, là ai lấy đi nhất mạch diệt thần quyết, giao ra đây, tha các ngươi khỏi chết. Nếu không, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở nơi đây. Lý Tam Pháp lời nói vẫn lạnh nhạt, cũng không có tinh tướng gầm lên, nghe tới cũng không có một chút khí thế nào. Cách chương.